đó tối như vậy đó, có vị có vị và muốn hỏi gì cũng được hết đó, không có gì mà ngại được hết. Nó tự nhiên tha hồ mà chĩa súng mà nhắm. Anh nói mấy người mà mới không biết tôi á, là mỗi lần giảng kinh giảng pháp là đại chúng là hoại loạn sang ngầu hết rồi, hoại trên trời dưới đất, hoại gì cũng nói rồi. Thành ra đừng có ngại, có những cái thắc mắc như giơ tay hỏi nha, đừng có sợ. Ok, mình nói là đảng như thường thường chiều nay á, là từ 1 giờ đến 3 giờ là có giảng kinh địa tạng, như đình này như có pháp hồi đó. Thành ra có người tới, người ta tưởng nghe kinh mà thấy ra chỉ niệm Phật, là nó hơi thất vọng một tí. Lần sau chắc mình phải một chút khách hơn một ít, mình phải báo cho họ biết, em thôi, em thôi đổi nghiệp người ta. Thì ngày nay là tu như vậy là chúng tôi bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng đến bây giờ rồi. Có ai mệt không? Ai mệt không? Bác mệt không? Thằng dễ sợ. Không ai mệt hết. Đi cô mệt. Cái sư cô này thì lái từ San Jose tối hôm qua tới sáng này. Cái xong rồi leo vào chùa tu. Lì như vậy đó. Như đều mình cũng giống vậy, cái tài xế lái giống mình lái, tài xế nó lái ẩu lắm. như đều tại sư cô này là thức gặp sư cô trong chùa Pháp Nghiêm, thấy sư cô niệm Phật hay quá trời, cái giọng tốt dễ sợ luôn á, mấy tuổi rồi mà giọng tốt dữ vậy, giống ca sở vậy đó. Hả, bao nhiêu? 33 rồi. Thôi được rồi, trẻ như vậy đó. Ồ, quý hả? Giỏi dễ sợ. Ừ, sung sức dữ vậy. Tôi bữa nào tôi mà bằng tuổi sư cô mà tôi còn khỏe như vậy tôi mừng lắm. Gọi như là, kể như là đáng tu. Tu. Có cảnh giới gì không? Và mà cảm ơn mình đã hoàn cái pháp này. Tại đây mình ngày đầu tiên mình tu nhiều như vậy. Tuần trước khoảng chừng 40 chiều mình ngừng lại mình nghỉ đó. Ngày này mình tu tới 9 giờ luôn. Họ hăng như vậy đó. Sau giờ trưa một cái đông dễ sợ luôn á, đông hơn ngày thường nữa, chắc họ không biết, họ nên ở lại, tưởng rồi mình sẽ giảng kinh nữa. Ai có gì khác nữa không? Buổi chiều nói là lúc mà niệm Phật buổi chiều nó mạnh hơn, nó có sung sức hơn, chứ cô thấy gì không? Hả? Yeah, khác thế nào? Chứ cô thấy sao? Tôi thấy sao? Còn cô trẻ trẻ này không hỏi cô đâu, cô đừng lo. Cô thấy sao? Muốn rộng luôn hả? Tại vì tôi lúc trước, năm ngoái tôi đi sang, tôi giảng kinh ở đằng chùa Pháp Duyên á. Chị cô cũng ngồi nghe như vậy, cũng gần như vậy á. Tôi nhìn cho cô rõ lắm. Nhìn cái bà rõ như thế. Sau gần 20 tiếng, trên đường tới đây mà tu, mặt tươi như vậy, đẹp, mặt đẹp ra, đẹp gái mà. Cái pháp như vậy, cái pháp tu như vậy, mình mệt một tí, cái kinh nó mệt thì cái tâm mình nó không khỏe. Okay. Cái pháp như vậy, nó cho mình thấy cái phân biệt giữa cái tâm mình. Okay. Mình giữ cái tâm mình trong cái định lực á, thì mặc dù cái thân nó mệt, mình vẫn tiếp tục được mình. Nó hay như vậy á. Ông này nói cái óc còn mệt, không biết tại sao. Ông hồi nãy tôi nói chuyện ổn than, nói đọc chữ tàu, đọc mấy chữ và cái âm thanh nó khác, cái chữ cái vần của chữ, rồi nhạc nó khác nữa. Lần đầu tiên mà tôi nói lúc mà tôi đọc mấy cái chữ với chữ tàu phiên âm nó khó đọc lắm. Rồi tôi còn mấy tuần tôi mới chưa có quen, không có gì vui hết, đừng có bất cỡ sao. Nhìn mình lên, nhìn vô vô. Ok, còn không hỏi. Ok. Mừng thưa sư cô. Sư cô từ năm ngoái sư cô tăng lên bậc rồi. Khá lắm. Mừng lớn tuổi mà có tiếng bồi là khá lắm, giỏi. Rất là tốt. Như vậy là khỏe ra. Một khi mà tăng một bậc á, khi mà cái định lực mà tăng lên một bậc á, có nghĩa là cái chứ mình khỏe hơn một tí nữa. Ngày hôm nay cũng là ngày tuần thứ sáu của một cái người mà người mới mới cái chú của người này mới qua đời tuần thứ sáu rồi, còn tuần nữa là đủ 49 ngày. Thành ra thành cái thẻ cái bài vị 49 ở đó đó. Ok, tôi thắc mắc là tôi hỏi muốn hỏi cho người biết là cái duyên giữa ông chú của ông này với là cái ông hòa thượng Tiên Hóa là sao, không biết ông trước ông làm gì hòa thượng Tiên Hóa làm phiền ông rồi. Cứ mỗi lần con có vấn đề tới cái làm phiền có hỏi ông rồi. Ông lên trước rồi, lúc trước ông còn sống thì lúc xưa rồi ông chưa mối tới mỗi lần bất cứ chuyện gì xảy ra ông tới hỏi ngài Tiên Hóa có bệnh hoặc là chuyện áp xe là đủ thứ hết, cái gì cũng tới hỏi hết đó. Ok, trong cái duyên gì với ông Tiên Hóa thì nói không có làm gì hết đó. Cái chuyện này nó cũng vui lắm, mà cũng lạ lắm, tại vì ông này lúc trước là ông là người Công giáo, ông không có tin Phật giáo, thành ông không có hướng là thiên về Phật giáo thì mà không bao giờ quy hết đó. Cái trường hợp này nó cũng là lắm, mà tại vì đây là cái người thông minh, người rất rất có tài, ok, người có tự tin dễ sợ lắm, mà khi mà chết một cái á, thì lúc mà ông này chết á, ông chú chết á, ông cậu ông chết á, thì ông này ông tới bên Vạn Hồng Thanh, ông mua cái bài vị vãng sanh bài vị với là cái u minh giới, cái thẻ u minh giới, bài vị u minh giới, thì rồi 13 ngày sau ông mới tới, ông hỏi tôi giúp. Thì ông đó sau 13 ngày ông mới tới hỏi tôi về ông cậu ông ấy, thì tôi mới nhìn vào cái trường hợp hoàn cảnh ông cậu này, tôi mới thấy là cái người thông minh, người ngạo như vậy, một khi chết một cái là được quý, nghĩa là hải hùng, lúc mà còn sống á, là tự tin ngạo chừng nào, chết một cái là vào cái cảnh giới là trung tâm thân đó, là khiếp đạm, khiếp đến độ mà người cứng đơ luôn, người nó lạnh, nó lạnh từ trên đầu xuống dưới cái chân, nửa cái chân mà ngắt, cứ ngắt luôn. Tại cái lần đầu tiên tôi mới thấy cái cảnh mà cái kinh Địa Tạng mà giảng đó, nói là sau khi chết đó, là có nhiều cái kinh hải hùng dễ sợ đó. Tôi thấy cái cảnh đó là rõ ràng là người ta sống là ngang nhiên lắm, còn nếu mình chết một cái là quý, rồi hải là sinh hải. Tôi sửa lại chẳng là già hơi đông cầu này, ngay cái ngày mà ông chết đó, ngày một hai ngày sau ông hỏi tôi, ông quay ra đi ông hỏi tôi, tôi nhìn vào cảnh ông, tôi thấy ông rợ dễ sợ lắm. Sau 13 ngày thì lần đầu tiên khi mà ông tới, một hai ngày sau khi ông chết, tôi thấy cảnh đó ông sợ như kinh nói vậy. Ok, tôi xin lỗi, hôm nay tôi nói thật. Rồi sau 13 ngày ông mới tới ông hỏi tôi lại, tôi mới nhìn vào cảnh ông này, thì ông này lúc này là ông thấy sợ rồi, tại vì bên kia họ cứu rồi, họ được cái thẻ. Thì 63 ngày á, thì nhìn lại á, thì thấy ông này nhờ cái giúp đỡ mấy bà vị đó, thì của bên bà một thành đó, rồi thì ông hết sợ rồi, những biết chuyện gì xảy ra, cái thói một cái mà hết sợ một cái là cái thói cũ nó bật lên. Là sao, là gì, cái thói này là thông ngạo, thói ngạo, ok, hả, ngạo như thế đó. Cái mình nghĩ coi, mới có vài ngày trước thôi á, là quýu, không làm gì được hết á, chờ không đi được nữa. Người ta cứu một cái rồi đấy, không có nhìn cào lại đâu, bây giờ quên hết, chuyện xảy ra như vậy, ngay hết sợ. Là kinh nói á, chung ông thần á, là sau khi 7 ngày sẽ bị chết, cứ mỗi 7 ngày chết một lần, hiểu không? Cái 49 ngày có nghĩa là trong 49 ngày sau khi mình chết á, là cái trung ấm thân của mình á, trước khi mình đổi cái lót á, thì trung ấm thân của mình, cái mình vào cái cảnh giới gọi là trung ấm thân, thì mình sống được 7 ngày chết một lần, cứ mỗi lần 7 ngày chết lần 7 tuần tất cả, nó gọi là 49 ngày như vậy đó. Thì cứ mình nghĩ cho coi, là 7 ngày đầu tiên hết là sợ, được cứu một cái rồi, cái sau 7 ngày chết, xong đổi cái thân khác, okay. Thì sinh một cái là không bị cái sợ hãi nữa, được trở lại thói cũ, thói cũ là ngạo mà, ok, cái chuyện nó xảy ra nó ly kỳ dễ sợ, tại mình thấy rõ ràng cái quá trình người ta vãng sanh ra, nó cười lắm. À, tại vì khi mà khiến người ta cái tuần thứ nhì á, thì tuần thứ nhì là người đó không sợ nữa, người ta sẽ được giải thoát rồi. Thì cái máu cũ là cái thói cũ nó nổi lên, nó là tôi là ngạo mà, là ông là ông ngặng lắm. À, thì cái bên kia là mình vào một thành, người ta mua bà địa, người ta làm lễ. Khi bị tưởng chuyện chơi, họ làm lễ là họ nói họ giúp mình vãng sanh, họ thuyết phục nó là đây đi vãng sanh, đi vãng sanh chuyện tốt lắm. Ok, cái ông này cái máu ông này ông ngạo mạn nó vãng sanh giỡn thôi, tôi mới cần vãng sanh. Không kịp cái thường luôn kia nó là đừng có phù quạng với tôi. Ông không biết mình nghe lời, bên kia nói là vãng sanh đi, ông nghe hả? Không có vãng sanh tụi bay rồi thì nó lại sợ đó. Cái lão nó ngạo đồ là người ta tới giúp mình, tới cứu mình, cố gắng giúp cho mình, mà lão lại khinh thường người ta, nó cười không? Lúc đó ông mới tới tôi, về sau ông mới tới hỏi tôi, cái lần cuối cùng mà tôi coi đó, tôi nhìn ông á, tôi quan sát ông thì bây giờ ông vãng sanh rồi. Cái chuyện này là tại vì ông vãng sanh rồi, thì thấy ông có được vãng sanh rồi, nhưng đều cái chuyện đó là tại vì cái lòng thành của người cháu giúp, tại vì người bên gia đình họ không tin. Thành cái khác biệt giữa cái bài vị với là cái pháp bố thí này chỗ đó, cái bài vị là mình nó khác, còn cái bố thí này nó cố gắng là đi vãng sanh ngay đi đừng có luân hồi nữa, hiểu không? Thành nó khác chỗ đó. Thành ra bởi vậy tổ sư nó chế cái pháp đó để giúp những trường hợp khác nhau. Yeah. Mỗi lần mình có cái sanh đó là mình quên hết cuộc đời trước, bắt đầu lại kiểu đương nít vậy, quên hết, không nhớ vậy. Vẫn là người ông ngào mạng, cái tuần đầu tiên ông ngào mạng với sợ những điều tại diện người ta vây quá, ta quýnh ông á, ông sợ quá đi. Ngoài cái này chi tiết lắm, tôi không có thể, tôi không biết chắc tôi có thể trả lời được, nhưng để tôi cố gắng hỏi là chẳng hạn như tới đó mình tới vạn sanh một cái mình đi kiểu khác rồi thôi, nó đi được chứ không ai nữa. Mình vãng sanh mình đâu phải là cái tu đâu, mình có vãng sanh một cái á là mình hóa sanh lại liên hoa một cái mình đi đâu cũng được hết đó. Ok, có cái trường hợp khác, có một trường hợp đặc biệt á, có những người mà rất ác, thành những người mà có tạo nghiệp rất nặng á, thì ta là hàng nhà làm bậy nhiều lắm cuộc đời á, xong rồi bỗng nhiên được vãng sanh một cái, rồi sinh vào cái cũng là tịnh độ, những cái phương cực lạc, nhưng đều họ sinh vào cái chỗ mà phải đợi một thời gian họ mới được ra gặp Phật được. Thì họ tới đó họ chỉ gặp được Ngài Quan Âm thôi, Ngài Quan Âm giảng pháp giúp họ, giúp dạy cho họ. Thành ra khi mà họ còn vào trong cái bị cầm ở trong đó để Ngài Quan Âm giáo hóa họ trước cái đã, thì sau khi mà họ được dạy xong rồi á, thì mới được ra gặp Ngài A Di Đà. Thì khi mà gặp Ngài A Di Đà thì đi đâu cũng được. Còn lúc trước đó mà trong khi mình ở trong kia ở trong còn học đó thì cái chuyện kia nó rõ ràng cái pháp tịnh độ như vậy là một khi mình học với Ngài Quan Âm á, tại mình phải làm bậy và Ngài Quan Âm phải giáo hóa mình trước. Ok, xong giáo hóa mình xong rồi thì Ngài Quan Âm mới cho phép mình ra ngoài gặp Phật. Thì ra ngoài á, gặp Phật một cái là mình giống như người khác, có nghĩa mình có đủ thần thông mà đi đâu cũng được hết, muốn đi đâu cũng được hết, mình khác gì người khác hết. Phật cho phép mình đi, cái Phật ví dụ như thần thông của Phật cho phép mình có làm những chuyện đó. Hỏi câu này ông hỏi, bộ như người này già, những người này rất là ác, ok, có đời làm chuyện bậy không à? Xong bộ như lúc mà chết á, gặp được cái pháp 49 ngày cái được gửi qua bên phương cực lạc, không có công bằng tí nào hết. Pháp gì kỳ vậy? Tôi hỏi ngược lại, có thiệt nghĩ là không công bằng không? Ông hỏi cái nghiệp, dạ như cái gì biết. Thế do ông này mà được á, bản sanh là tại được người cháu là giúp bản sanh, chứ không phải ông tự làm đấy. Phải nhớ là cái gia đình họ là tôn giáo, họ không tin cái chuyện này. Bởi vì buổi sáng tôi bị chụp hình với họ để giảng cho họ biết là tôi đến tu Phật giáo, của tôi làm những cái chuyện như vậy. Ok, rồi mình kể cho họ biết là cái pháp mình như vậy thôi. Và mình giảng, mình muốn dụ người ta để chuyển qua Phật giáo, nó không quan trọng, chỉ là cái cuộc sống, cái pháp mình như vậy giảng cho người ta biết thôi, người ta tin chuyện người ta, vậy nó không quan trọng. Thì cái đại khái là ông này mà ông này là bên gia đình đó, là không có tin và bụng nhiên. Cái câu hỏi này hay lắm á, tại vì cái chuyện nó không công bằng thế nào. Người ta làm bậy làm bạ không, người ta bụng nhiên không tin, cái bụng nhiên ta tới pháp mình trong ta hưởng, ta bụng nhiên bởi sao vô lý chưa, đúng không? Yeah. Phải nhớ hoàn cảnh như vậy là gia đình không tin nhưng được người tổ người cháu tin. Như thế thành chính là người cháu giúp ổng đi chứ không phải gia đình giúp.
Ở đó còn không công bằng hơn nữa.
Tại sao vậy? Tại vì ông đã trồng cái nhân để giúp người ta vãng sanh trong quá khứ rồi, giờ được hưởng cái nhân đó. Cái chuyện nó lạ lắm, cái nhân nó rõ ràng lắm. Tại vì ông này ông tới hòa tôi trước, chết một cái ông kêu ông gửi email tới hòa tôi này, thầy ơi ông cậu tôi chết rồi, thì con phải làm gì? Thì tôi nói thầy làm này làm nọ, thì hôm qua bên kia ông không làm này làm nọ. Sau tôi nhắc là nhớ phải làm cái 49 này nha. Sau 13 ngày sau á, ông mới trở lại tôi, ông hỏi tiếp, ông nói chuyện tiếp. Tôi mới nói là lo tới làm những cái pháp đó, các Phật pháp cũng có những pháp để giúp người chết, cái thể làm những chuyện đó đi. 63 ngày ông tới, ông chính ông người tới là tôi tới ba cao tôi nói là giờ 63 ngày nó làm chuyện đó rồi. Ông mới nói tôi hỏi rồi, tôi nói ông trở lại tôi quyết định hoàn thành, yêu cầu tôi làm pháp ông 49 ngày đi. Cái nhân nó hay dễ sợ, rõ ràng là cái chuyện người ta chuyện tiền kinh là chuyện của mình, ok. Mà bụng nhiên nó cứ tơi, nó đòi nợ mình. Cái nhân mà ông cậu ở trồng ở những cái chuyện tự nhiên tới khi mà mình chỉ giúp. Thành ra cái chuyện nhân quả nó rõ ràng, nó rất rõ ràng. Không có cái nhân nó không cách nào được giúp. Nói ví dụ.
Người bác sĩ điên mà. Về tới đây cả 6 tháng, gặp tôi 6 tháng trước rồi, chút nhiều cái đó là cái người này có nhiều vấn đề lắm, cần giúp mà tới là không tìm. Vì nuôi nhìn tới là tôi là người có học, mà tôi là người bác sĩ điên, làm sao mà thầy dạy tôi được. Thì lúc là 6 tháng đó, tới tuần tháng xong rồi, mình biết xong rồi. Tôi tìm cái này xong xong rồi xong bây giờ cách đây 3 tuần tới gặp tôi lại thay cái này hỏi nó bây giờ còn đầu anh thầy tôi cho tôi gửi người gửi đi cái nè đầu gửi xong rồi xong rồi tôi nói trước á, trước khi tôi gửi nó đi ông thầy châm cứu, tức là nhớ cho nha, tôi gửi này là gửi tạm thời đi, còn phút sau cô phải trở lại tôi thế là cô chạy tôi được, tôi mới chịu giữ được cái gốc của mình của tôi, còn mấy cái này tôi gửi là tạm thời, tạm biệt, nếu sai nó vào tôi làm việc tôi mất việc, anh nó phải gửi nó phải đâu có đợi được, ok. Thành phố trước sau tôi nói thẳng cô làm gì làm chứ cô phải trở lại tôi à. Nó tới gặp thầy châm cứu, thầy cũng cứu nói vậy, nó là tôi chữa này thôi chứ còn cái còn tôi cái phần này tôi chữa không được. Thầy châm cứu mới giỏi rồi như vậy, nhìn vào nó tôi chỉ chữa, tôi sức tôi chỉ làm được chuyện thôi, cái phần kia tôi làm rồi, tôi giỏi như vậy, tôi thương cái này dễ sợ vậy đó. Là bây giờ quyết tâm là muốn tu để học cách để mà tự 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 chữa đấy, tự lo đấy. Tôi thấy người đó là người ta không đủ cái hiểu biết, cái khả năng để mà hành nghề của người ta luôn rồi. Nên tôi đương nhiên tôi gì bây giờ mất việc một cái là bay về San Diego là không biết có đi ông châm cứu nữa không, là còn chắc chắn là chắc không tới đây nữa đâu.
Không có trồng nhân, tôi sẵn sàng giúp không có cái nhân giúp nữa. Hiểu chưa? Không có cái nhân mà giúp nữa.
Tôi nghĩ phải hiểu cái thực tế là vậy, phải trồng cái nhân, phải biết trồng cái nhân, phải biết trồng cái nhân, còn sau này hôm nay không ai giúp mình được cái đó.
Đây cái chuyện tôi nó khó khăn lắm, tại vì nó vừa nó ngạo mạn rồi nó còn nói là nó còn khinh học địa chữ thiên hóa, là còn khinh bên bà Mật Thành, tôi tư cách nhưng mà đụng ổn nổi. Thành ra mình nhất cửa thì đều gì lưỡng nhất cử là lưỡng hại, cái nào cũng hại hết rồi. Mình thấy rõ ràng mình có sức là mình cái người ta họ bên kia là 200 tăng đoàn 200.000 người, mình một người thì mình đưa được mà mình lấy tiền người ta làm pháp, người ta là mình nghĩ là mình thua rồi, ok, mình mang tiếng mình bịt người ta.
À, mình làm cái gì vừa mang tiếng Việt mà còn mang tiếng là đi đi lấn lấn đất người ta, lấn đất giành giành dịch khách hàng, giành dịch Phật tử. Thì cái gì họ kéo đâu rồi đi đấy thôi, đâu có làm gì được mà thôi. Cái nghiệp lực thành ra cái bởi vì họ không có nhân để mà trồng cái pháp quả sanh đó. Nhưng mình niệm Phật, mình niệm ngày mình niệm Phật thì mình đang trồng cái nhân để bằng sanh đó. Trong tương lai cái nhân nó có cơ hội nó chín, thành ra họ không có nhân thì chịu thôi. Phải có người trồng nhân, nếu họ không trồng nhân thì phải có người khác trồng nhân cho họ.
Mình vẫn giận như thường thì mình nói.
Okay. Thì cái ông đặc biệt là tại thành ra ông thấy cái pháp, nó cái pháp này cho tôi thấy rằng á, thì đang cái quả cực lạc này, ok, nó tốt hơn cái chỗ tôi muốn đi. Ông muốn đi về cái công giáo. Okay. Thành bộ cái pháp nó khác nhau. Ok. Yes.
Thầy có muốn hỏi nếu không biết là mình đi tên bà con, mình hỏi mình đang trồng nhân cho người bà con.
Yeah. Đang trồng. Yeah. Mình đang làm cái đại phước cho người ta. Yeah. Nó không đáng gì hết đó, mà thiệt ra cái nhân sau này chính là cứu mạng. Thì mặc dù mình phải kẹt, phải học cái ngày con hôm trước mới gặp được ngài với được Phật, chứ đâu sao đâu, học thời gian thôi. Còn hơn là luân hồi. Chúng ngồi là đại cực, đại khổ. Thành ra thì hiểu cái vạn sanh nó quan trọng rồi đó. Một vạn sanh một cái là mình xong, không có gì lo này đó. Okay. Cái này, cái phần này lúc đó là quan trọng. Tại lúc trước ông kể là ông Tiên Hóa, mà lần ông này tới, ông này không có làm gì, ông Tiên Hóa là một lần tới gặp ông Tiên Hóa xin gặp một cái là mấy người mà tỳ kheo mà tỳ vệ của ông á, là chặn lãng cho vào. Ông nói mấy người khác tới cúng Tiên Hóa 5 triệu, ông này đâu cúng 5 triệu đâu. Mà người tới cúng 5 triệu, ông cho Tiên Hóa không cho gặp, mà ông này tới là cho gặp. Tôi nói là ông Tiên Hóa, ông Hóa, ông giữ cái duyên với ông này để cho ông này thấy rằng á, là những người trong ông được thấy cái pháp là bên đại thừa có thể giúp ông được, ông thấy được cái đó. Từ ngày nó càng sâu, mỗi lần gặp Tiên Hóa là càng tin về cái chuyện đó. Nhưng mặc dù trong tương lai có thể đệ tử ông không thể giúp ông được gì được, có người khác trong đại thừa có thể giúp ông được. Tôi nói một cái gì nhiều khi chắc nó hơi khó tin tí. À, tại vì tôi nói những chuyện đó, tại tôi nói từ trong tâm của tôi ra. Tại tôi nói là về cái tâm tôi nói là nếu như tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ cái gì để giữ cái duyên nó, cái dây nhờ cho người ta tin là cái đại thừa giúp người ta được. Và để trong tương lai người ta tới đại thừa để người ta được vãng sanh. Ok. Thì cái phước đức đó đối với tôi rất là quan trọng không thể tưởng được. Cái phước mà giúp một người vãng sanh cái nó lớn hơn cả 5 triệu nữa. Lớn hơn 5 triệu nhiều. Bởi vì ông Tiên Hóa mới làm chuyện đó. Thầy nói cái rõ là cái ông này là ông làm phước lớn lắm, mà tại ông làm phước là trồng duyên đại thừa để nó được vãng sanh đó. Cái trồng duyên đại thừa quan trọng mấy bác ơi, không có nhân không được đặt xong đâu. Thường ráng chịu. Cái cô mà không cần cái nhân thú sang cây nó mọc nó được, nó đòi ăn được. tại vì chỉ tu hồi chỉ riêng một 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 Phật thôi mà, ưu tiên hai A Di Đà Phật đó, nên bỏ bản sanh được, nha. Đồng nhân gì? Nghe lần đầu cũng bao giờ chịu mình hết đó. Chắc chắn cứ vậy đó. Cái gì mà nghe lần đầu mình bác hết. Không phải lần đầu đâu. Nếu mà thành một khi mình nghe mà đã nghe rồi á, thì nghe lần thứ nhì lên mấy lần sau á, dễ thua, dễ thọ hơn, dễ chấp nhận hơn. Nói thiệt cái gì là mấy người mà tới với tôi nghe Pháp Đại Thừa lần đầu tiên hết á, ở đây cũng lâu rồi. Đáng chịu thôi. Hướng dẫn chửi à, nói làm bậy à. Mình chỉ hướng dẫn khi nào mà họ chấp nhận mình hướng dẫn, còn mình nói hướng dẫn là tại vì tôi nghĩ tôi đúng và ông sai là chết, là chuyện bể. Không tin thì mình thế nào mình ép người ta được, mình làm sau lưng người ta thôi, chứ còn mình thế nào ép trước mặt người ta được. Thầy hiểu chuyện chứ. Tại mình ép thêm một cái là nó chửi trên mặt nó rồi Phật Pháp tụi bây là rồi tụi bậy tụi bạ, là họ còn đọa nữa. Không thì thì lấy cái là ra vào cái thẻ thôi, chừng nào họ đủ phước cái bụng nhiên họ nghe một cái nào hiểu họ tin này, không có nhân. Để vô một cái bài gì nó trồng nhân này hết trong vậy, trồng nhân thì đều ngày đó cái nhân nó nhiều thì không còn không hưởng nữa, không chạy đâu được. Ngày nay mình sẽ có hưởng được, sẽ có tưởng, sẽ còn nhân tiểu thừa hả? Xin lỗi. Mọi người. Ngoài ra tôi nói cái này. Tại bên cái hệ thống kia họ cũng giảng cái này nữa. Cái này nó có quan trọng đấy. Mình đủ cái gì mình thấy rõ ràng. Những trường hợp khác nhau, những cái pháp khác nhau mình thấy rõ ràng cái pháp đó. Bởi vì tổ sư chế cái pháp là để làm những cái chuyện đó, chứ không phải là cái có lý do của tổ sư hết. Thành ra tôi nói để cho biết bên kia mà hệ thống bên kia họ không có giảng cái pháp này. Họ biết đó, ông là đệ tử bên kia mấy trăm năm đâu có biết đâu. Không biết pháp này đâu. Khác gì nữa không? Ok. Họ từ đây 8 giờ sáng. Họ lưng có bẹp, tôi lưng cũng đau mà. Đang đợi, họ xin phép về sớm. Để tôi nói thì biết. Năm này năm đầu tiên. Năm thứ năm này của tôi hoàn toàn phát. Tôi có quyết định là dạy chuyên về tình độ. Ok. Tôi rất là hên là tại cái học trò theo tôi 4 năm rồi, tụi nó giỏi dễ sợ, rất là giỏi. Tôi dạy thiền 4 năm rồi, bỗng nhiên năm thứ năm chuyển qua tình độ. Mình thắc mắc là người ta cái người ta đổi, người ta có phiền não không, có gì khác không? Thành ra đổi mình hoàn toàn không khác nhé. Cái pháp tình độ nó khác pháp thiền, rồi là pháp tình độ tôi cần cái phần điện. Thiền tôi dạy đâu mình thấy đó, từ ra ngồi góc đường tôi dạy cũng được nữa. Về cái pháp tịnh độ có cần lại Phật, cần lễ Phật, cần tụng kinh, không có cái Phật niệm không được. Bởi vậy tôi mới duyên nó đẩy tôi vào cái thế là tôi phải kiếm cái chùa. Tôi bắt đầu nhìn chùa hơn cả tháng rồi, tại vì mình phải nhìn cái giá cả thị trường, nhìn cái địa điểm này nọ, mình quyết định mình phải chọn cái chùa cho nào. Bây giờ cái năm này hên lắm, mà được năm này là được tới chùa Ba Âm này mà hoàn phát tịnh độ. Không thôi khó lắm. Mấy năm trước là tôi siêu bạc giang hồ đi hết chỗ này thì các ai đuổi thì đi thôi. Ai cho thì đến. Lúc đó khi mà tôi nhìn cái kiếm cái chùa cái tôi quyết định có cái mục tiêu tôi rõ ràng, tôi nói có cái kế hoạch đầu tiên thì tôi là tiếng gì. Tôi mới nhìn tôi là xúc tiến được số một, xong rồi lấy cơ hoạch số một mà không xong thì tôi kế hoạch là kế hoạch tiếng gì. Thành thông báo gì thì tôi đi qua. Kế hoạch thứ nhất là nó thành công rồi. Có nghĩa là tôi được cái chùa rồi. Nó có nhân lệ vẫn chùa Bá Ân mà. Tôi lúc 6 tháng rồi là cứ một lần tuần nào mà tới, mỗi ngày thứ bảy thì tới đây sớm, nửa tiếng hồ 10 giờ tới, chạy lui chút lúc chứ, tôi là ở tại. Rồi, ok. Bây giờ cái tổ đế phương phương nhìn tôi là có được một đồng minh và riêng mình họ hàng. Ngay trong chùa tôi. Vui không? Cái chùa bên này, cái chùa Bá Ân gọi là chùa bên Quy Nhi. Tại vì mình cái chỗ cơ sở mình có thể rèn luyện người ta về pháp trình độ. Hả? Mình chỉ làm việc nữa thôi. Cần gì làm gì khác hơn nữa. Okay. Mục tiêu mình á, đây là cái lò luyện, đây là lò đào tạo nhân tài. Ai muốn tới tu sáng hàng dậy. Tôi có hai người huynh đệ của tôi Tân Tăng á, họ muốn tới. Tôi nói gì á là buổi tối rồi, tới bây giờ tôi ngồi, trước khi tôi ngồi vào ghế là tôi hết hơi rồi, cả ngày rồi, xong rồi trước thường thường khi mà giảng pháp là không cần làm cái công phu tối, bởi vì mặc dù mình mệt, ngồi xuống mình mệt, lưng mình mỏi, người mình cổ mình nó khang nó khô. Mà một khi mà người ta hỏi tôi một cái là người tôi nó đổi lập tức, mình thấy là mình có cơ hội giúp người ta hiểu Phật pháp, giúp người ta tu hơn tí. Như vậy là cái thời giờ mình đáng có quý quá rồi, còn gì hơn nữa đâu. Okay. Yes. Một khi ông hỏi á, mình tới trình độ, bản sanh trình độ, mình tu tới trình độ mình thành Bồ Tát rồi, xong mình bỏ trình độ, bản sẽ Tây Phương Cực Lạc mình đi, mình vẫn còn là Bồ Tát hay là không? Vẫn là Bồ Tát. Một khi quý vị là tu tới trình độ Bồ Tát rồi, đi đâu cũng là Bồ Tát hết. Anyway, you go. Tại sao vậy? Một khi quý vị tới trình độ mà A-la-hán, trình độ tới Bích Chi Phật, trình độ Bồ Tát nữa, là Phật. Phòng rồi trình độ. Chúng ta là Phật bảo vệ cho mình, Phật dạy cho mình. Quan trọng như vậy, bản sanh tới, tu thế độ cao một cái, làm gì mà. Con đi đâu đi? Phật cũng lo, Phật hết lo. Pháp tầm bậy là làm cho người sống nhưng mà cho người chết. Cái pháp mà bản sanh là pháp cho người chết, chứ không phải pháp về người sống. Làm những cái pháp rườm rà như là làm băng nhạc, rồi làm hoa thì quả cho đẹp, rồi tiền giấy, tiền bạc giấy, cái đó là pháp cho người sống chứ không phải pháp người chết. Không làm gì người chết hết. Các bạn mê tín gì tôi không? Các bạn hiểu hết. Bên mình nó có nhiều cái sơ hở lắm, mà cái thanh lãnh bây giờ nó thành hơi mê tín tí. Okay. Thành mình phải giúp họ bằng cách là mình tu cho tới nơi tới chỗ để mà mình giúp người ta, mình thấy được từ từ họ thấy họ mới đổi. 49 ngày lúc đó quan trọng nhất, trong 49 ngày mình mới làm được thôi, sau 49 ngày là đáng chi kể nè. Phải đợi cho đổi cái lốt. Đổi cái lốt mới giúp được. Ok. Qua xin nha. trong ngày thì nó trong bốn chín là ngoài bốn chín. À, mình giúp được chứ, nếu mà Ngọc mà người ta chết mình đồng tụng kinh giúp đỡ, tụng chú niệm Phật niệm chú để giúp người ta nhé, giúp trồng cái nhân như người ta, trồng cái nhân rất tốt. Cái hồ niệm đó, có
pháp cấp hồ niệm. À, tôi nói cho cô á, chết là mà sai nó tới tôi á, không thôi là sao tôi gặp là tôi quýnh. Phạt
đi, đi vui chơi đi, chừng nào xong rồi biểu nó tới đâu người hoa không giúp cho. Cái gì hơn đúng không, gì quan trọng con đó là nhất.
Năm này chắc là không nhập Phật rồi. Năm này sẽ bắt đầu huấn luyện tăng đoàn. Tầm năm tuổi giảng kinh là mới xong đó. Tại cái gì hỏi nhiều quá, tôi kẹt. Tôi phải nói cái gì là tôi rất là cảm ơn cái sự ủng hộ cái gì. Tôi rất cảm ơn chuyện đó. Thành tôi sẽ hưởng ứng bằng cách là tôi sẽ bắt đầu huấn luyện cho người tăng đoàn, huấn luyện tăng đoàn. Làm cái chuyện này là cuộc đời tôi xuất gia bây giờ tôi cực khổ như sợ tôi kiếm cái chỗ để mà được tu luyện, tôi đi kiếm người thiền trí thức, ok, mười mấy năm rồi tôi kiếm người thiền trí thức, kiếm ra nếu mà tôi kiếm được sao quý vị kiếm được, thành ra cái có được cái chỗ để mà muốn luyện cho tăng đó không phải là chuyện hi hữu dễ sợ, rất là khó. Bên cái vàng một thành cái hệ thống ông Thiên Hóa bên kia là họ cứ ở trên bắc Cali họ xuống đây, cái vì thế nó lại sợ đây đất nó đủ chùa nó đủ đất đủ tiền bạc của Phật tử mà không xuống. Và nếu như mình có thể là cái đạo tràng đầu tiên mà rèn luyện tăng đoàn theo cái pháp ông Thiên Hóa ở dưới này, tại dưới này không có chỗ nào rèn luyện. Thành ra quý vị đừng giúp đào tạo tăng đài trong đào tạo tăng đoàn trong tương lai đó. Tôi kiếm được người thế tôi cái tôi về hưu ngay. Việt Nam mới là 50 tuổi nghỉ rồi. À, đúng không? Vậy tôi quá 50 rồi phải nghỉ, phải lo chuyện nghỉ chứ còn làm việc làm gì nữa. Chùa chiền làm gì? Phải hiểu như vậy, mình trọng nhân là một chuyện, mà sao trọng nhân? Phải quan trọng hiểu cái trọng nhân của trọng sự quan trọng của trọng nhân. Cái trồng nhân không đâu phải là đủ, nhân mà muốn nó sinh sôi nảy nở thì phải có cái hoàn cảnh thuần tiền nó mới nảy được. Thành ra khi mà hỏi là tại sao lúc mà thầy Thần Hiển mà cũng gần gũi nhưng mà vẫn được mà sang đi lọt qua bên kia, là tại mặc dù ông kia ông trồng nhiều, thầy Thần Hiển trồng nhân tốt dễ sợ, cũng nên phạm một thành nhân họ trồng loại là tốt không ạ. Điều ngược lại á, lúc mà cần thì bị cản trở rất là nặng. Nhân là một chuyện thôi chứ còn phải có gỡ cái cản trở đó, đừng có tưởng mở. Phải có người gỡ, nghe không rõ, phải có người gỡ. Không gỡ thì không thoát ra đâu. Đừng có tưởng mở. Đây là người tăng đã được làm tỳ kheo, đệ tử tỳ kheo ngài Thiên Hóa hơn 10 năm rồi, cứ đi nghĩ ông trồng biết bao nhiêu nhân để vãng sanh, ok, trồng biết bao nhiêu nhân mỗi ngày, phải hiểu cái pháp rõ ràng, là trồng cái nhân là một chuyện, để muốn cái nhân chính phải có cái lúc đó phải biết học đầu, biết hành đầu, hiểu chưa? Cái nhân là nhân, nó tới nó che hết, nó cản là cái nhân cũng chịu thôi, nhân chỉ đợi thôi, đợi duyên thôi.
nó tội nó vây. Những người không tu đó, ok, cái gì tưởng tượng, cái gì tưởng tượng đó, nó là cái ông chú ông cậu đó. À nó thằng thầy có đủ đầy cái nhân tốt, nhân thiện toàn là tốt, còn loài là tưởng đẳng không, đều bị lọt qua bên tuổi lên đời. À, bây giờ ông vui lắm, cái lạc mà ông có, cái bây giờ ông nó có bây giờ nữa, không bằng ông cậu. Thu xa không thể tưởng tượng được. Tại sao cái gì gọi là cực lạc, nó không gọi là thường lạc, không có gì là hơn cái lạc này hết đó. Những cái gì mà quý vị, những cái lạc, những hưởng thụ quý vị có được ngày hôm nay đó mà quý vị tưởng tượng được á, ok, nó không mặc một góc của cái kiểu ông thèm hiển có bây giờ đó. Cái quả này, quả ta bà này, cái quả đất này, những cái gì sung sướng cái gì đó không bằng một góc của thèm hiểm bây giờ có này. Không bằng một góc này. Không dễ. Chúng ta sướng, đừng nói chuyện xa vời. Sư cô nghĩ bây giờ trong cái pháp hội ngày hôm nay có ai là người trọc phú ở đây? Có không? Chúng ta thương thương cái của cải tội gì tới đây làm gì? Đừng nói chuyện tu. Tới đây bắt ngồi tôi xếp bằng chân đau cái một phút là chịu, đứng dậy bỏ đi ngay. Xỉa thì thầy cần bao nhiêu tiền tôi mua thầy để cho tôi ngồi một tiếng đồng hồ. Tôi nói dạ một ngày. Ta sướng sao tu thì phải khổ. Lý do mình sanh lên quả trời là tại vì mình quan trọng cái sự hưởng thụ. Quả trời là cái chỗ để mình hưởng thụ, làm sao mà tu được? Tôi phải khổ, không khổ tôi không được. Cứ đi nghĩ đi coi, cứ đi ngồi cực khổ từng ngày ở đây ở chùa này từng ngày rồi, lưng nó đau, người nó mệt, nhà nó thắc mắc không biết mẹ ở đâu nữa, khổ ghê, bà đi lạc đường nữa rồi, nó lo, rồi ngồi nó không biết nó có lo đâu, mình với mình nữa rồi lo, nó khổ thế mà, mình khổ nó cũng khổ nữa, tôi phải khổ chứ, sao không khổ được? Cứ đi nghĩ ngày nay có gì sướng ngày hôm nay? Nó thiệt đi, nó mệt nè, nó đau chân nè, đau lưng nè, rồi ngày nóng rồi bị dụ mặc áo nó đen với là cái nữa cho nó dài thêm nữa, dài vô sướng gì đó. Nghe okay. Slide 4-7 Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật mẫu, vô gián ngục nói đại lược là như vậy. Nếu nói rõ ràng về tên hình cụ và sự khổ sở trong đó thì suốt một kiếp cầu nói cũng không hết được. Ma gia hồng độ nghe rồi buông và ló, chắp tay nảnh lễ và lui về chỗ của mình. Okay. Side 410. Ma phu nhân buông và ló. Giảng tiếng Anh là họ từ dịch ra từ tiếng Tàu đó hai phần. Buồn là tại vì thấy rằng là cái cõi trong địa ngục á, chúng sanh khổ quá đi. Bữa tuần trước á, tuần vừa rồi tôi đem một vài đồ ăn tới gần chỗ mà cái tu quan từ thiện để mà cho đồ ăn đó. Ngay giữa chiều tôi bước vào trong, tại họ mở cửa 5 giờ họ mở cửa mà 2 giờ tôi tới nè, tôi đem đồ ăn tới. Tôi mới cho cho họ một vài cái đồ ăn. Hai người nhân viên ở đó. Tôi cho không bao nhiêu hết rồi, tôi cho một tí đồ ăn thôi. Okay. Không phải được đem tới một cái xe vận tải để mình cúng mà cho họ đâu. Tôi cho một tí xíu đồ ăn thôi. Okay. Hai người là người Mỹ Tây cơ. Đem thế mà rồi đem đồ ăn tới xíu đồ ăn thôi. Mà người này là trông nó hơi là lạ nữa. Không phải người thường đó, không phải là người thường người ấy. Thì cái mặt họ sáng ra mình biết công ơn, biết ơn cái lòng biết ơn nó lùa ra mặt. Thành ra để những người mỗi ngày họ tới thấy những người nghèo tới ta không lạnh đói ta đủ tiền tới ta xin đồ ăn thì họ phải cho ta đồ ăn, họ thấy cái khổ để những người tới xin đó mà họ bởi vì họ biết cái khổ của người đang đói. Thì bây giờ ngày nay mới đói cũng là khổ như vậy, cứ gì tưởng tượng là dưới địa ngục cái khổ chừng nào, làm sao mà mai họ mà cố buồn lo tại vì không đủ sức giúp. Cắt tay tâm không có loạn, đảnh lễ cái bà ma phu nhân là một người lúc bà trên quả trời đau lời này là bà là Bồ Tát mà biết cảm ơn được dạy. Thế Bồ Tát biết cảm ơn, biết là mình đã được dạy. Ai có câu hỏi cuối cùng để mình thôi bây giờ mình